là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là phản ánh những kết quả đạt được của huyện Văn Yên trong thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy trong năm 2020. Tiếp đó là ghi nhận phong trào làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh vừa tổ chức giao ban trực tuyến đầu xuân Tân Sửu 2021 với Công an các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc Công an tỉnh. Đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, giải quyết kịp thời các vấn đề, các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Qua đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp Tết được đảm bảo. Trong 7 ngày Tết Nguyên đán, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện xử lý 8 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, bắt vận động đầu thú 2 đối tượng truy nã. Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát đối với người và tất cả các phương tiện giao thông đường bộ ra vào tỉnh nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại 9 chốt, 10 điểm kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị trong thời gian tới tiếp tục chủ động nắm tình hình, tăng cường tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết có hiệu quả các nguồn tin báo của nhân dân, phòng ngừa các loại tội phạm dịp sau Tết Nguyên đán, thực hiện có hiệu quả kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021. Chương trình Con đường em đến trường được tỉnh đoàn khởi động từ năm 2019, bê tông được 12 km đường. Năm 2020, tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục thực hiện bê tông hóa 106 km, tổng chiều dài thực hiện trong 2 năm là 118 km, trị giá trên 55 tỷ đồng. Chủ yếu được thực hiện tại các xã khó khăn của huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên. Qua chương trình đã tập hợp được trên 25.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, trong đó toàn tỉnh đã vận động ủng hộ được gần 2.000 tấn xi măng, điển hình như con đường em đến trường tại thôn Lao Trải, xã Lao Trải, huyện Mù Cang Chải, có chiều dài gần 1 km với tổng kinh phí là 1,6 tỷ đồng. Trong đó tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh huy động từ các nguồn xã hội hóa, hỗ trợ kinh phí 150 tấn xi măng, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương đóng góp cát sỏi và ngày công. Công trình hoàn thành đã tạo điều kiện cho 644 học sinh bán trú đến trường thuận lợi và trên 700 hộ dân của 6 bản xã Lao Trải đi lại thuận tiện. Hai con đường em đến trường tại xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải có chiều dài 1,2 km, tổng giá trị công trình gần 1 tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa, trong đó tỉnh đoàn Yên Bái, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nguyễn Siêu Hà Nội hỗ trợ 80 tấn xi măng. Đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương đóng góp cát sỏi và ngày công xây dựng. Công trình hoàn thành đã tạo điều kiện thuận lợi cho trên 2.000 người dân và gần 500 học sinh trong thôn đi lại thuận tiện, nhất là vào mùa mưa. Dấu ấn con đường em đến trường của tuổi trẻ Yên Bái được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công nhận là một trong 9 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2020.
Ngày 15 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên đã ra quyết định xử phạt hành chính lĩnh vực y tế đối với hai trường hợp là anh TDD sinh năm 86 và anh DXB sinh năm 87 ở xã Quy Mông, huyện Trấn Yên vì có hành vi trốn tránh biện pháp cách ly y tế khi đi từ vùng dịch về địa phương. Theo đó, hai trường hợp trên đã trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương để phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, ngày 13 tháng 2, tức mùng 3 Tết Nguyên đán, anh TDD và anh DXB đã thuê xe từ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương về xã Quy Mông, huyện Trấn Yên. Khi đến nút giao IC12 thì bị phát hiện. Mặc dù đã được cơ quan chức năng vận động quay lại vùng cách ly y tế tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nhưng cả hai vẫn cố tình về xã Quy Mông, huyện Trấn Yên. Trước hành vi vi phạm trên, Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên đã ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng cho mỗi trường hợp và buộc cách ly 14 ngày tại nhà. Đồng thời yêu cầu hai trường hợp vi phạm cam kết thực hiện đúng các quy định về cách ly y tế trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp.
Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, các lực lượng chức năng tại 9 chốt kiểm dịch phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Yên Bái đã kiểm tra và làm thủ tục khai báo y tế cho hơn 82.000 lượt người. Theo báo cáo của Công an tỉnh Yên Bái, đến 8 giờ sáng ngày mùng 10 đến 16 tháng 2, tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, tại 9 chốt kiểm dịch các lực lượng chức năng đã dừng đỗ trên 26.000 phương tiện để xử lý y tế. kiểm tra khai báo y tế và làm thủ tục khai báo y tế cho hơn 82.000 lượt người, trong đó trên 4.000 người đi từ vùng dịch về Yên Bái. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn cách ly tại nhà 7 trường hợp và 3 người đưa đi cách ly tập trung. Mọi hoạt động qua lại của người dân luôn được kiểm soát chặt chẽ theo quy trình.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo có một vụ đông xuân thắng lợi, ngay từ mùng 3 Tết, nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã ra đồng tập trung chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa, mong ước có một mùa bội thu. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Vụ đông xuân năm nay, gia đình chị Đinh Thị Quyên, thôn Trào Hạ, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ gieo cấy gần 2.000 mét vuông ruộng với giống lúa chủ lực là Sáng Cù. Đây là giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, chất lượng gạo dẻo, thơm ngon, giá thành cao và là một trong hai giống lúa được công nhận chỉ dẫn địa lý gạo vùng Nghĩa Lộ, Mường Lò. Theo kinh nghiệm của chị Quyên thì sau Tết là thời điểm thích hợp nhất để bón phân cho cây lúa. Chị Đinh Thị Quyên, thôn Trào Hạ, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Gia đình chúng tôi tích cực ra đồng làm cỏ bón phân để cây lúa phát triển tốt.
Cũng giống như gia đình chị Quyên, sau những ngày vui xuân đón Tết, gia đình chị Hà Thị Thu, bản Viềng, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã ra đồng làm cỏ bón phân cho diện tích 5.000 mét vuông lúa. Chị Hà Thị Thu, bản Viềng, xã Sơn A nói:
Gia đình tôi đã cấy xong trước Tết. Sau Tết, cả gia đình tôi đang tích cực ra đồng để chăm sóc lúa, làm cỏ, bón phân cho cây lúa để cho nó sinh trưởng tốt, phát triển tốt để đạt năng suất cao.
Thời điểm này, trên các cánh đồng của xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, bà con nông dân đang tích cực ra đồng làm cỏ, bón phân, kiểm tra sâu bệnh trên diện tích 149 hectare lúa vụ xuân. Do đó, các diện tích lúa của xã cơ bản sinh trưởng và phát triển tốt, chưa phát hiện sâu bệnh hại. Ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2021, xã đã thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra đồng ruộng, có biện pháp tuyên truyền hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng trừ kịp thời. Ông Hà Việt Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Đến mùng 3 Tết, bà con cũng đã là hăng say ra đồng để kiểm tra ruộng, nước và chúng tôi cũng đã vận động nhân dân là sử dụng phân viên đến chuối sâu, chủ động là chỉ đạo nhân dân các thôn bản nạo vét kênh mương để đảm bảo cho nước tưới tiêu cho các xứ đồng. Có thể nói là không khí sản xuất đầu năm của bà con diễn ra rất sôi nổi và hào hứng.
Vụ xuân này thì xã Nghĩa Lộ gieo cấy hơn 2.000 hecta lúa với cơ cấu giống chính gồm Nghi Hương 305, Hương Chiêm HT1, Sáng Cù, Z02, Nhị Ưu 838. Để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, tránh sâu bệnh gây hại, cơ quan chuyên môn các xã phường đã hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp chăm sóc lúa và phòng trừ sâu bệnh ngay từ khi mới phát sinh. Hiện nay thời tiết đang ấm dần lên, tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng, nhưng cũng là điều kiện thích hợp cho nhiều loại sâu bệnh gây hại và phát triển nhanh như dày, đạo ôn. Vì thế những ngày này, ngoài các hoạt động vui xuân đón Tết, thị xã Nghĩa Lộ cũng tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân thường xuyên thăm đồng, chủ động nắm chắc tình hình sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Ông Hán Văn Biên, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ nói:
Đối với vụ xuân 2021 ở thị xã Nghĩa Lộ thì cơ bản diện tích lúa đã cấy xong trước Tết và cái thời gian sau Tết thì cây lúa đã bước vào giai đoạn hồi xanh đẻ nhánh. Bà con cần chú ý kiểm tra đồng ruộng và xem là cái mật độ cấy, nếu mà chưa đảm bảo thì tiến hành dặm tỉa để đảm bảo mật độ cấy, bón phân thúc sớm để cây lúa đầy đủ dinh dưỡng, phải giữ một nước từ 2-3 cm. Chỉ đạo anh em cơ sở là kiểm tra bám sát đồng ruộng và hướng dẫn kiểm tra sâu bệnh trên cây trồng nói chung và cây lúa nói riêng, hướng dẫn bà con ngay tại đồng ruộng để sớm có những biện pháp thích hợp để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt.
Hiện nay diện tích lúa vụ xuân của thị xã Nghĩa Lộ cơ bản sinh trưởng và phát triển tốt. Trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền người dân thường xuyên ra thăm đồng, quan tâm chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để kịp thời phát hiện, phòng ngừa hiệu quả, phấn đấu đạt năng suất và sản lượng đã đề ra.
Quý vị vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, huyện Văn Yên đã hoàn thành xuất sắc 34/34 chỉ tiêu được giao theo chương trình hành động số 190 của tỉnh Yên Bái. Đây sẽ là tiền đề, động lực để vùng đất quê Văn Yên tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2021 theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, góp phần đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết đại hội 13 của đảng vào cuộc sống. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Trên cơ sở 3 khâu đột phá chiến lược của tỉnh và các chỉ tiêu được giao trong chương trình hành động số 190 của tỉnh, huyện ủy Văn Yên đã xây dựng kế hoạch, trong đó đề ra 34 chỉ tiêu, chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực. Mặc dù gặp khó khăn do thiên tai dịch bệnh, nhưng với sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân Văn Yên đã tập trung chỉ đạo linh hoạt triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội và hoàn thành vượt mức 34 chỉ tiêu.
Theo chương trình hành động 1910 của tỉnh ủy, trong đó có 24 chỉ tiêu vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu quan trọng và nhiều chỉ tiêu khó đều hoàn thành và vượt cao. Đồng chí Hán Đức Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết:
Nông lâm nghiệp thì tiếp tục có bước phát triển khá, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 57.310 tấn, tổng đàn gia súc chính thì đạt 105.700 con, trồng rừng đạt 2.947 ha, đạt là 114% kế hoạch. Thứ hai, đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động và huy động tối đa nguồn lực cho xây dựng các cái xã đạt chuẩn nông thôn mới, và trong năm 2020 thì đã có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thứ ba là tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động và huy động tối đa các cái nguồn lực để đầu tư cho xây dựng giao thông nông thôn. Thế và đã nâng cái tỷ lệ cứng hóa đường giao thông toàn huyện là lên là 57.5%. Thứ tư là đã tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các cái giải pháp để tăng cái nguồn thu cho ngân sách và thực hiện tốt cái công tác chống thất thu.
Trong sản xuất nông lâm nghiệp, huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, xây dựng được nhãn hiệu, thương hiệu cho một số sản phẩm chủ lực của địa phương. Năm 2020, huyện Văn Yên xây dựng được giấy chứng nhận về cây ăn quả có múi đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, 6 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao, hoàn thành việc xác lập quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm được sản xuất chế biến từ quế như bột quế, nước tẩy rửa hương quế, thủ công mỹ nghệ quế Văn Yên, tinh dầu quế Văn Yên, trà quế Văn Yên. Nhờ vậy đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông lâm thủy sản toàn huyện năm 2020 đạt trên 2.200 tỷ đồng, tăng 170 tỷ đồng so với năm 2019. Đồng chí Vũ Văn Hải, Bí thư Đảng bộ xã Lâm Giang nói:
Ngay từ đầu năm, thực hiện kế hoạch số 210 của Huyện ủy Văn Yên, thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy Yên Bái, Đảng bộ xã Lâm Giang đã cụ thể thành 60 chỉ tiêu và giao cho các đồng chí phụ trách từng chỉ tiêu, từng lĩnh vực và có đánh giá, chỉ đạo để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Kết thúc năm 2020, Đảng bộ xã Lâm Giang đã có 36 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó những chỉ tiêu khó khăn phức tạp như chỉ tiêu thu ngân sách, chỉ tiêu giảm nghèo, chỉ tiêu phát triển vùng cây ăn quả chuyên canh thì đã đạt từ 105 đến 110%.
Vượt lên những khó khăn bị sụt giảm nguồn thu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng với nhiều giải pháp trong công tác thu, huyện Văn Yên đã về đích thu ngân sách trước thời hạn với tổng nguồn thu đạt hơn 231 tỷ đồng, bằng trên 132% kế hoạch tỉnh ủy giao, tăng hơn 181 tỷ đồng so với năm 2019. Đồng chí Đinh Mạnh Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mậu A cho biết:
Xác định thu ngân sách là một trong những chỉ tiêu rất khó bằng sự quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị. Chúng tôi đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch được giao. Cụ thể là ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã thành lập là tổ chống thất thu ngân sách trên nhiều lĩnh vực bằng tất cả các cái giải pháp. Đến cuối năm thì thu ngân sách nhà nước thị trấn Mậu A đã đạt là trên 9 tỷ và vượt là 103% kế hoạch được giao.
Cùng với đó, huyện đã có nhiều giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cho địa phương, góp phần thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào huyện, đồng thời tư vấn giúp đỡ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, tích cực tuyên truyền vận động khuyến khích, hỗ trợ thành lập mới các doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác. Nhờ đó, năm 2020, toàn huyện thành lập mới 26 doanh nghiệp, 13 hợp tác xã, 163 tổ hợp tác, kêu gọi đầu tư được 16 dự án với tổng số vốn 1.831 tỷ đồng, giải quyết được nhiều việc làm cho lao động địa phương. Bên cạnh đó, cơ sở tầng trên địa bàn huyện tiếp tục được củng cố và đầu tư, các loại hình giao thông tiếp tục được quan tâm cải tạo, nâng cấp, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Trong năm, toàn huyện đã bê tông hóa trên 92 km đường giao thông nông thôn, đạt 152% kế hoạch. Ông Đặng Văn Hiện, thôn Gành Ngai, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, nói:
Điểm sáng nhất là về vấn đề đường giao thông, làm cái đường giao thông nông thôn ấy, ở một cái thời gian gần đây và nhất là năm nay, được nhà nước đầu tư một số đường bê tông lên đến tận bản làng, rồi đến vùng sâu, vùng xa và vùng dân tộc chúng tôi ở trong thung lũng. Thế là bà con cũng rất là vui mừng, sẵn sàng hiến đất rồi thì tham gia ngày công vào vấn đề làm đường.
Cùng với những kết quả trong phát triển kinh tế, lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, văn hóa thông tin, các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được thực hiện có hiệu quả. Năm 2020, huyện Văn Yên đã hoàn thành là 166 căn nhà cho người có công và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Toàn huyện có 2.063 hộ thoát nghèo, gần 150 hộ tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm 2019 là 5,87%. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là tổ chức thành công đại hội đảng bộ huyện lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025, xứng đáng là đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh, được Trung ương, tỉnh ghi nhận đánh giá cao. Năng lực quản lý, điều hành của Ủy ban Nhân dân các cấp ngày càng hiệu lực hiệu quả, hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, tạo niềm tin tưởng, phấn khởi trong toàn xã hội đối với Đảng và Nhà nước. Những kết quả đạt được từ chương trình hành động 190 sẽ là tiền đề động lực để huyện Văn Yên vững tin bước vào năm 2021, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, triển khai các giải pháp đột phá, trọng tâm để hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2021 theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy. Đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư huyện ủy Văn Yên, nói.
Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2021 theo chương trình hành động 18 của tỉnh ủy, Đảng bộ huyện đã đề ra những giải pháp trọng tâm, đó là một là xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, theo đó đã phân công cụ thể nhiệm vụ từng chỉ tiêu cho các đồng chí trong thường trực, ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo ủy ban dân huyện, các cơ quan đơn vị địa phương liên quan gắn với lộ trình và thời gian thực hiện cụ thể. Hai là tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, làm tốt công tác vận động quần chúng, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân và vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Ba là chỉ đạo cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng cao, các địa bàn đặc biệt khó khăn. Bốn là chuẩn bị thật tốt các điều kiện từ khâu nhân sự, tuyên truyền, bảo vệ để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Với tinh thần đoàn kết, thi đua yêu nước, nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên không ngừng nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025 và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 sớm đưa huyện Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, những năm qua phong trào làm đường giao thông nông thôn ở Văn Chấn đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, từ đó có nhiều con đường khang trang sạch đẹp được khánh thành đưa vào sử dụng, đã thỏa lòng mong ước và đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế văn hóa xã hội địa phương phát triển. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Niềm vui đón xuân Tân Sửu của người dân thôn Vằm, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn được nhân lên khi tuyến đường bê tông có chiều dài trên 1 km với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng theo chương trình hỗ trợ 50-50 vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng dịp Tết Nguyên đán, đã tạo điều kiện cho gần 125 hộ dân trong thôn đi lại thuận lợi, giao lưu phát triển kinh tế với các vùng lân cận. Chị Hoàng Thị Linh, thôn Vằm, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn vui vẻ cho biết.
Có được đường đẹp là cũng nhờ sự giúp đỡ của chính quyền nhà nước cũng như của địa phương, dân cũng rất ủng hộ, nhiệt tình, đi làm cũng rất là chăm, được đường đẹp thì ai cũng là vui rồi ạ. Có rất là nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế của từng hộ dân, được đường đẹp đi thì xe cộ đi lại cũng rất là dễ dàng.
Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, năm 2020, xã Thượng Bằng La bê tông hóa được hơn 7 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí đầu tư hơn 8 tỷ đồng. Thực hiện tiêu chí nâng cao về giao thông nông thôn, xã đã vận động nhân dân cứng hóa các tuyến đường nội thôn tại thôn Dạ và thôn Yên Hưng, thôn Thắm, thôn Vằm, thôn Hán và hơn 3 km đường vào khu sản xuất. Việc hoàn thành hệ thống mạng lưới đường giao thông nông thôn tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi, giao lưu thúc đẩy kinh tế địa phương, góp phần hoàn thiện bộ tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ông Hoàng Đình Mưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn cho biết.
Năm 2021 thì kế hoạch đã đăng ký với huyện thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm thêm khoảng 3-4 km. Đấy là đường bê tông. Thế còn đối với cái đường cấp phối thì có một số tuyến của một số thôn ấy thì sẽ chỉ đạo cho bà con là làm được cấp phối để có cái mặt bằng trước, sau đó là sẽ tiếp tục là đề nghị với nhà nước hỗ trợ và phần dân đóng góp để tiếp tục đổ bê tông các cái tuyến liên thôn liên xóm.
Theo lộ trình, xã Tú Lệ là một trong ba xã cán đích nông thôn mới trong năm 2021 của huyện Văn Chấn. Để hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông, năm 2020 xã đã kết hợp nguồn vốn đầu tư của nhà nước với sự đóng góp, nhân dân bê tông hóa được hơn 3,2 km đường giao thông nông thôn. Các tuyến đường đều được mở rộng mặt đường 3 m, độ dày bê tông từ 18 đến 20 cm. Bên cạnh việc cứng hóa bê tông, Tú Lệ còn xây dựng các tuyến đường mẫu với các cổng làng và bồn hoa dọc các tuyến đường bê tông. Trong năm 2021, xã Tú Lệ tiếp tục huy động các nguồn đầu tư từ các chương trình dự án cùng với sự đóng góp của nhân dân, hoàn thành 3 km trở lên, phấn đấu 80% đường giao thông nông thôn được cứng hóa. Ông Hoàng Văn Soàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn nói.
Theo kế hoạch phát triển, còn một số tuyến nội thôn của các thôn thì năm 2021 sẽ phải hoàn thành độ khoảng hơn 2 km nữa. Đối với Ủy ban xã thì chúng tôi khi đã được nhà nước phê duyệt các cái vốn mà 50-50 thì chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể từng tuyến đường, cái sự đóng góp của người dân bao nhiêu và nhà nước hỗ trợ bao nhiêu để tuyên truyền cho bà con biết được cái chính sách được hưởng lợi, cũng như là đồng thời là bà con ủng hộ để hoàn thành các cái chương trình đó.
Thực hiện mục tiêu đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn, năm 2020, huyện Văn Chấn đầu tư trên 105 tỷ đồng, làm mới gần 51 km đường bê tông xi măng, láng nhựa, bê tông nhựa, tu sửa 370 km đường liên thôn bản, sửa chữa 6 công trình cầu treo, 1 công trình cầu giàn thép, xây mới 60 công trình cống thoát nước các loại. Trong đó nhà nước đầu tư trên 85 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 20,6 tỷ đồng. Đặc biệt trong năm vừa qua, huyện Văn Chấn đã triển khai đề án phát triển giao thông nông thôn đặc thù với tổng chiều dài trên 5,8 km. Phân bổ cho 4 xã gồm Gia Hội, Suối Quyền, Cát Thịnh và Sùng Đô, tổng mức đầu tư trên 2 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ trên 990 triệu đồng, nhân dân đóng góp trên 1 tỷ đồng. Đến nay, các tuyến đường giao thông đặc thù đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp đồng bào vùng cao có điều kiện thuận lợi, giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế. Năm 2021, huyện Văn Chấn phấn đấu bê tông, láng nhựa, bê tông xi măng từ 60 km trở lên, sửa chữa 6 công trình cầu treo, xây dựng mới từ 3 đến 5 công trình cầu bê tông cốt thép, xây dựng mới 250 công trình cống thoát nước các loại. Bà Hoàng Thị Lý, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với kế hoạch của năm 2021 thì chúng tôi đã tiến hành rà soát tổng hợp từ tháng 7 năm 2020 về nhu cầu cũng như là hiện trạng giao thông của tất cả các tuyến đường trên địa bàn các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Thế và từ đó thì đưa ra cái danh mục ưu tiên và đề xuất báo cáo xin chủ trương của tỉnh cũng như là của huyện để bố trí ngân sách thực hiện phát triển giao thông nông thôn. Trong năm 2021 thì đến nay thì tất cả các tuyến thì cũng đã có danh mục đầu tư, thì chờ nguồn ngân sách từ cấp tỉnh bổ sung cho phát triển đề án giao thông nông thôn của năm 2021 thì chúng tôi sẽ bắt tay vào triển khai ngay.
Những năm qua, phong trào phát triển giao thông nông thôn ở huyện Văn Chấn đã tạo ra hiệu quả thiết thực, được nhân dân tích cực ủng hộ nguồn lực để thực hiện, hướng đến xây dựng một diện mạo mới cho những vùng quê còn nhiều khó khăn, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển theo hướng bền vững.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, có thị trường tiêu thụ ổn định cùng với chủ động mọi điều kiện để sản xuất kinh doanh. Ngay trong ngày đầu năm mới, Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái đã khai lò sản xuất và thu mua nguyên liệu cho bà con nông dân với giá cao hơn mọi năm. Đây là tín hiệu vui không chỉ của người nông dân và cả doanh nghiệp ngay từ những tháng đầu để giúp người dân nâng cao thu nhập và sản xuất kinh doanh hiệu quả. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Bắt đầu từ ngày 17 tháng 2 tức ngày mùng 6 tháng Giêng, nhà máy sắn Văn Yên thuộc Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Nông sản Xuất khẩu Yên Bái chính thức nhóm lò sau 8 ngày nghỉ Tết để bắt đầu cho vụ sản xuất mới. Để chuẩn bị đi vào sản xuất ngay từ mùng 3 Tết, nhà máy đã chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho máy móc hoạt động và tiến hành thu mua nguyên liệu. Mặc dù trong năm qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng nhà máy vẫn chăm lo đời sống cho toàn bộ công nhân, đảm bảo tiền lương và thưởng cho mỗi công nhân đón Tết. Do vậy, ngay từ đầu năm, 160 công nhân của nhà máy đã tích cực thi đua lao động sản xuất với tinh thần và nỗ lực cao nhất. Anh Nguyễn Xuân Dương, công nhân nhà máy sắn Văn Yên phấn khởi nói.
Mọi năm thì công ty tạo điều kiện cho anh em công nhân là có một cái Tết đầy đủ, như thường Tết thì thường như là một hoặc hai tháng lương để anh em ăn Tết, anh em phấn khởi, mong là công ty là trợ giúp đỡ hơn nữa để anh em có công ăn việc làm và thu nhập nó ổn định.
Về công tác chuẩn bị cho nhà máy hoạt động ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Huy Thông, giám đốc nhà máy sắn Văn Yên cho biết.
Đối với nhà máy sắn Văn Yên thì là trước khi nghỉ Tết là chúng tôi đã lên một cái kế hoạch sản xuất sau Tết. Cụ thể là ngày mùng 4 khai xuân, mùng 5 chúng tôi ra quân trồng cây và ngày hôm nay là ngày mùng 6 âm lịch là chúng tôi đã bắt đầu sản xuất những ca đầu tiên. Và để làm được việc này thì từ ngày mùng 3 Tết là chúng tôi đã thu mua sắn cho bà con quanh vùng để đủ sắn để ngày hôm nay chạy máy, để chạy liên tục từ giờ đến khi vụ sắn kết thúc. Và với cái tinh thần này thì ngay trước khi nghỉ Tết đã quán triệt đến người lao động và ngay sau khi kết thúc đợt nghỉ Tết là chúng toàn bộ cán bộ nhân viên nhà máy đều ra quân với tinh thần là rất phấn khởi thi đua.
Để đảm bảo cho kế hoạch sản xuất ngay từ đầu năm, Công ty Cổ phần Nông lâm sản thực phẩm đã tiến hành ký kết việc thu mua sắn thông qua các đại lý thu gom. Trong đó, thời vụ sản xuất sẽ thu mua sắn từ nay đến tháng 3, với giá sắn tươi trên 2.300 đồng 1 kg, tăng hơn so với năm ngoái là gần 1.000 đồng. Điều này có nghĩa là gần 1 tấn sắn tươi bà con có thêm gần 1 triệu đồng. Gia đình anh Đặng Xuân Vinh ở thôn Cầu Cao, xã An Bình, vụ sắn này trồng 2 mẫu sắn cao sản. Sau hơn 10 tháng trồng, dự kiến vụ sắn này gia đình anh sẽ thu hoạch với sản lượng cao hơn so với vụ trước. Đặc biệt vui hơn khi giá sắn tươi năm nay được nhà máy cam kết mua với giá cao hơn năm ngoái, nên gia đình cũng như người trồng sắn ở An Bình và các xã khác đều phấn khởi. Anh Đặng Xuân Vinh, thôn Cầu Cao, xã An Bình, huyện Văn Yên phấn khởi nói.
Năm nay tôi thấy sắn năng suất hơn, củ dài, to, mà so với mọi năm là vượt trội nhiều hơn. Với cái giá cả năm nay thì được cái nhà máy thu mua cao nên bà con ở trên này cũng rất phấn khởi về cái sản phẩm mà mình làm ra.
Chia sẻ thêm về niềm vui khi sắn được giá ngay sau Tết, anh Đinh Ngọc Dương, thôn Cầu Vải, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên nói.
Nhà em cũng được gần hát rồi.
Giá sắn năm nay đó nhỉ?
Giá sắn năm nay cũng được. Nói chung là năm nay dân cũng phấn khởi giá sắn.
Bước vào năm 2021, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, dự báo tiếp tục có những tác động không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Với những doanh nghiệp chuyên thu mua sản xuất chế biến các sản phẩm nông sản, như Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Nông lâm sản thực phẩm Yên Bái cũng gặp những bất lợi do những yếu tố về thị trường, tác động của dịch bệnh, về năng lực sản xuất, năng lực tài chính. Tuy nhiên, với sự chủ động của doanh nghiệp, đặc biệt là chủ động về vốn lưu động, khi kết nối được nhiều ngân hàng thương mại cam kết sẽ hỗ trợ với hạn mức tín dụng lên tới 150 tỷ đồng, sẽ giúp công ty đạt được mục tiêu sản xuất và xuất khẩu của công ty năm nay cao hơn năm trước. Dự kiến doanh thu trên 400 tỷ đồng, xuất khẩu trực tiếp là trên 4 triệu đô la, trong đó tập trung chủ yếu vào các sản phẩm như tinh bột sắn, giấy đế, giấy vàng mã, tinh dầu quế. Ông Trần Công Bình, giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Nông lâm sản thực phẩm Yên Bái nói.
Có thể nói rằng các sản phẩm của công ty ấy, cho dù là xuất khẩu trực tiếp hay gián tiếp thì cũng gần như 100% các loại sản phẩm là đều xuất khẩu. Thế và thị trường chủ yếu của công ty đó chính là Trung Quốc và Đài Loan. Một nửa doanh thu của công ty đó là sản phẩm giấy vàng mã và giấy đế xuất khẩu thì nằm ở Đài Loan. Thế phần còn lại là tinh dầu quế và tinh bột sắn là ở thị trường Trung Quốc. Thế và năm nay thì cái chiến lược tiêu thụ sản phẩm của chúng tôi không thay đổi, đó là vẫn hướng tới cái xuất khẩu, và mặc dù là kể cả trực tiếp hay gián tiếp. Năm nay thì có khá hơn năm ngoái một chút về vấn đề thị trường Trung Quốc, cởi mở hơn, thông thoáng hơn. Tuy nhiên rằng là trước, trong và sau Tết thì cũng phải có độ giãn cách một chút, nhất là đang ảnh hưởng của dịch Covid. Không phải vì thế mà chúng tôi dừng sản xuất. Chính vì thế cho nên là sản phẩm vẫn cứ tiếp tục được sản xuất, thu mua hết cho dân và đồng thời như là chờ cơ hội để xuất khẩu.
Giá nguyên liệu đầu vào tăng không chỉ giúp người dân phấn khởi mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu và tổ chức sản xuất. Từ đó sản xuất kinh doanh hiệu quả ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Cho công việc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.